Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình BNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nổi tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới đất tần đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, bên chủ Quy Sư Tử thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thi Nữ Hiền Nhẫn, trú xứ Lư Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Đề tài hôm nay chúng con xin được giải đáp những câu hỏi của Phật tử. Vâng, xin cô, con được biết đó, là quý Phật tử đã email tới cho quý thầy cô và cô là người nhận email. Vâng. Xin cô đọc cho con là cái câu hỏi của Phật tử như thế nào ạ?
Vâng.
Để cho thầy giải đáp.
Thì đây là câu hỏi Phật tử có ghi là: con tìm hiểu về phương pháp tu tập để loại trừ kiến hoặc tư hoặc mà con không biết phương pháp đoạn trừ lần lần như thế nào. Con cũng đã xem qua kinh Duyên Khởi Tứ Đế, xin thầy hướng dẫn cho con. Xin cảm ơn sư.
Một Phật. Cảm ơn sư cô. Vâng. Kính thưa quý thầy với cô, trong cái câu hỏi này thì con biết là khi mà nói về kiến hoặc và tư hoặc thì ở đây thế nào, chúng ta phải định nghĩa thế nào là kiến hoặc và tư hoặc, và cái sinh khởi là từ đâu đó, và sau đó là cái cách đoạn trừ. Thì trong đây đó, thực sự là trong cái kiến hoặc và tư hoặc này là có 10 cái đều là ác nghiệp hết, mà nó đưa cho người ta đi tới là sanh tử luân hồi. Do đó mình phải có cách để mà đoạn diệt. Cách đoạn diệt thì không trừ ngoài cái cách của Chánh Pháp Như Lai, đúng với cái tên, cái tựa đề của quý ngài đang có ở trên đây. Thì cho con được thông qua đây thì kiến hoặc thì có 5 loại mê lầm, và coi như tư hoặc thì cũng có 5 loại mê lầm, một cái là về lý và một cái về sự. Về lý thì kiến hoặc là có thân kiến. Thân kiến là mình chấp bởi vào cái thân có được. Và biên kiến là chấp nghiêng về một phía. Và kiến thủ là
nghiêng phía nào?
Dạ.
Nghiêng phía nào?
Là một biên là kiến có là một không. Dạ vâng, biên kiến ạ. Biên kiến ạ.
Nghĩa là sao?
Dạ vâng, là nó nghiêng về một kiến. Người thì là chấp có, người thì chấp không. Dạ vâng, không có đi vào. Đó là dĩ nguyên hết.
Cái cực đoan đó. Cái cực đoan đó. Biên có nghĩa là biên cương là cực đoan đó. Dạ. Cái tới ở một bên thôi. Không thể nào ở giữa được. Phật giáo mình là trung đạo. Còn bên họ là cực đoan, thì họ bên họ một bên có một nhóm họ tin rằng là không có, hoàn toàn là không. Bên kia họ nói là hoàn toàn là có, nghĩa là sao? Họ nói cái bên không á, chủ trương rằng một khi mà quý vị mà chết rồi nó trở về cát bụi, nó chả ăn nhầm gì hết, thành cái vị tạo nghiệp không sao hết đó. Còn ngược lại bên cái hữu đó, cái có đó, thường đó, gọi là thường đó, có nghĩa là một khi mà quý vị làm con người đó, quý vị tha hồ tạo nghiệp, cứ làm tầm bậy tầm bạ, đi giết người, thì cướp bóc này nọ, thì skip sau đó, thì cũng trở thành con người thôi, không có chuyện đọa địa ngục, không có chuyện gì hết. Thành cái đó là cái thường, thành cái đoạn với cái thường, hai cái đó, hai cái cực đoan hoàn toàn sai lầm.
Dạ, mô Phật, cảm ơn Pháp Sư. Cái tiếp là khi mà Pháp Sư đã giải nghĩa cho chúng ta về biên kiến, cái tiếp là kiến thủ, đó là chỉ có là thủ cố vào cái ý của mình là đúng. Vâng, tức là không có ra khỏi ngoài, lúc nào cũng cho cái ý của mình là đúng cả. Và cái thứ tư là cái giới cấm thủ. Dạ vâng. Cái giới cấm thủ đây thì thực sự là cái giới đó có cái của tà đạo và nó có của cái chánh pháp. Khi mà trong đây thì con thấy cũng có việc cái dịch là khi mà chúng ta đạt tới đạo đó rồi đó thì coi như là không có chấp vào cái giới nữa. Thì mô Phật cái bộ này là của những vị mà phải tu cao lắm lắm mới tới đó. Bây giờ bắt buộc mình phải.
Không phải. Cái hai cái đó là cái sự sai lầm về những cái sự hiểu biết của con người, nhất là hiểu biết về Phật pháp, về tu hành đó. Giới cấm thủ đó họ hiểu lầm về cái nhân quả. Nghĩa là sao? Tại vì cái người ngoại đạo đó, người ta tu, ta tu hành rất là gắt gao, rồi họ mở được thiên nhãn, họ thấy rằng đó, là cái con chó đó chẳng hạn, khi mà chết á, được sinh lên quả trời. Thì cái đó họ chỉ họ thiền thôi, họ thấy được cái cảnh giới rõ ràng. Con chó khi nó chết rồi, hồn nó xuất ra rồi, nó bay lên quả trời, nên sinh lên quả trời. Thì họ mới, vì họ không hiểu được dạy rõ ràng, thì họ mới tự nghĩ rằng họ khám phá, té ra như vậy, quý vị sống cuộc đời của con chó, thì quý vị sẽ, khi mà chết, sẽ sanh lên quả trời. Mình thấy rõ ràng trước mắt mình mà. Thì cái đó gọi sự giới cấm thủ, có nghĩa là họ họ nghĩ họ sống theo cái sự đời của con chó, của con bò đó, thì quý vị sẽ được lên sinh sinh lên quả trời. Thành họ không hiểu lầm là cái cuộc sống như vậy, cái cuộc sống của theo cái sự thanh tịnh của con chó, của con bò đó, đó là họ coi đó là cái nhân để sinh lên cái quả tốt. Thành nói là giới cấm thủ là sai lầm cho đó, đó. Và họ họ hiểu lầm cái nhân quả, là họ trồng cái nhân là bây giờ thành bởi vậy họ làm sao, họ thấy như vậy họ mới chủ trương dạy học trò họ đó là cứ thiền đi, xong rồi con phải như con mà theo như thế người thì con chó mà nó sẽ lên quả trời, thì nói bây giờ con phải gặp xương, con phải đi đi gặm xương với ra ngoài đường, con đi đi loạn cào cào trên trên mấy cái lề đường đó, đó thì cái đó là nó trồng cái nhân để cho quý vị sinh lên quả trời. Thành cái đó là sự sai lầm. Ok. Rồi bò, người mà những người mà ngoại đạo thấy con bò nó sinh lên quả trời đấy, thì họ mới nói là rõ ràng quý vị mà sống theo nếp sống con bò mà sinh lên quả trời. Thành ra cái vị đâu cần thiền như tôi thiền, tôi trình độ tôi cao quá thì cái vị tu không nổi đâu. Thành ra chúng tôi tu là chuyên môn, chuyên viên, không cách nào cái vị theo được. Thành cái vị người tại gia nó theo chúng tôi thì sống theo cái cuộc nếp sống của con bò thôi. Suốt ngày đi kiếm cỏ mà gặm đi, rồi ựa lên mà nhai, nhai đuôi nhai tới. Không ra ngoài kia, ra ngoài đồng ruộng mà sống. Thì cái đó trồng cái nhân để sinh lên quả trời. Thì cái đó gọi là những cái cách nhìn như vậy, nó gọi là giới cấm thủ, là sự sai lầm của cái nhân. Họ nghĩ là cái nhân á, mà trồng á, làm cái nhân của là cuộc sống con chó đó, thì nó thành cái quả là sinh của trời. Thành ra giới cấm thủ này đó, nó là cái nghĩa nó đó, là họ trồng cái nhân sai lầm, hiểu lầm về cái nhân. Okay? Họ không hiểu rằng con chó nó sinh lên quả trời thiệt ra là tại vì cái phước báu của đời trước chứ không phải cái đời này. Thành ra cái người ngoại đạo theo thiếu cái chiều sâu với sự hiểu biết. Còn nhà Phật chúng ta thì có nhờ được Đức Như Lai dạy cái giới luật chúng ta rất là rõ ràng. Quý trồng cái nhân đúng thì sẽ lên sinh quả trời, chứ không cần phải sống như con chó lên sinh quả trời. Thành cái đó là cái sự sai lầm của cái giới cấm thủ. Còn cái trước kia nói gì?
Dạ vâng.
Trước cái giới cấm thủ là cái thứ ba đó.
Trước cái tên là kiến thủ ạ.
Kiến thủ có nghĩa là cái giới cấm thủ là cái họ lầm sai lầm về cái nhân để đạt gạt được cái quả tốt. Còn cái kiến thủ đó là họ lầm về cái quả tốt, họ nghĩ là cái quả đó họ hiểu lầm về cái giá trị của cái quả. Nghĩa là sao? Thực sự này là cái nguyên nhân của này là một công sư đó người Phật, nhà Phật chúng ta gọi ông sư đó unlearned bhikshu, người
vô văn tỳ kheo,
vô văn tỳ kheo có nghĩa là ông này tu rất là tinh tấn, ông tu thiền dễ sợ lắm, thì ông đạt được tới cái tới được từ tam thì ông đạt tới tứ thiền. Thì đại đa số mấy người tu sĩ đó người ta kẹt vào tam thiền. Ông này ông giỏi lắm, ông tu rất là thành tâm, ông đạt được, thoát được tam thiền, ông vượt tới được tứ thiền. Thì ông tới từ tứ thiền một cái thì ông thấy rằng cái tư tưởng vi tế ông nó biến mất, nó ngừng lại. Thế ông mới hiểu lầm cái quả tứ thiền, ông tưởng đó là tứ quả la hán. Thành ra ông nói tôi đắc được tứ quả la hán rồi, ông tu nữa. Nó tại theo dòng nguyên thủy đó, cái đời nguyên thủy ông nó theo tu đó, ông nói là tứ quả la hán là vô học. Đắc cái trình độ vô học là không cần tu nữa, mình đã xong rồi, mình không cần tu hành gì nữa. Thành ông ngừng, ông không có tiếp tục nỗ lực tiếp tục tu. Thì ông ngừng, ông khi mà ông chết rồi đó thì ông mới thấy là cái tứ thiền đó ông giữ cái trình độ tứ thiền trong cuộc đời còn lại của ông. Khi ông chết rồi thì ông mới thấy thấy cái hồn của ông á. Trước khi ông chết ông thấy là ông sắp sinh lên quả cái trời của tứ thiền, ông mới giận dễ sợ, ông nói té ra Đức Thế Tôn đó là gạt ta, nói là tứ quả la hán là vô sanh mà té ra ta còn sanh lên quả trời. Thành ra tại đó thì ông nói mới phỉ báng, ông nói là té Đức Thế Tôn gạt chúng ta. Thành vì cái tư tưởng mà phỉ báng Đức Phật như vậy, Phật pháp như vậy, ông đọa xuống địa ngục. Thành cái đó là cái kiến thủ đó, là cái ý nghĩa nó là ông này chỉ là tới cái tứ thiền thôi mà tưởng mình là đắc được thánh quả rồi, thành ra ông bị cái nhìn sai lầm đó rất là tai hại, ông bị đọa. Cái đó là cái loại kiến thứ tư. Còn kiến thứ năm là gì? Tà kiến.
Vâng. Thứ năm là tà kiến, là thưa pháp sư.
Tà kiến là sao?
Tà kiến là không tin lầm vào nhân quả, không hiểu rõ về nhân quả.
Lầm hiểu về nhân quả. Không hiểu rằng cái nhân á, mà tốt thì nó tạo ra quả tốt, nhân mà xấu nó tạo ra quả xấu, cái đó không thể nào tránh được.
Mê lầm về nhân quả.
Đó là năm cái loại kiến kiến hoặc mà nhà Phật dạy rất là rõ ràng.
Dạ vâng vâng.
Năm nhắc lại gì trước khi đi vào quảng cáo là năm cái gì?
Thưa, đó là năm cái. Thứ nhất là thân kiến.
Thân kiến là nhìn tưởng là cái thân này là có thật, cái thân này quan trọng, cái thân này. Thành ra mình vì quan trọng cái thân này mới lo o bế nó, mình phải đi tẩm quốc này, xong mình tẩm bổ này, xong mình tẩm mặt này, xong mình massage này, xong mình kẻ lông mày này, này nọ. Thành ra cái đó là một cái chấp trước với cái thân này, thành ra vẫn sự mê hoặc, nghĩ là cái thân này là cái thân nó quan trọng, nó rất là cần thiết.
Thứ nhì là biên kiến, là thưa Phật sư.
Biên kiến là giữa đoạn với không đó.
Thứ ba là kiến thù. Thứ tư là giới kiến thù. Và thứ năm là tà kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Vừa rồi thì quý tăng ni đã giảng cho chúng ta thế nào là kiến hoặc. Và thưa, cái phần 2 của chương trình là chúng ta nói tiếp về cái tư hoặc. Hai cái này, 10 này nó thực sự là nó đi vào ba là 10 cái tà kiến mà đưa chúng ta phiền não vô minh và tới lục đạo luân hồi. Thưa pháp sư, cái lần thứ hai đây là tư hoặc. Vâng, thế nào là cái tư hoặc? Tư hoặc thì thực sự nói là có cái sự sai lầm về tham, sân, si, mạn nghi. Cái là trong đây là nói về năm cái này. Xin pháp sư có thầy cho cô giải thích cho con là năm cái tư hoặc: tham, sân, si, mạn nghi. Ai vậy là Phật?
Thì cái mình nói cho cái khi mà nói về tư hoặc đó thì có năm cái loại hoặc tư hoặc nó chính là tham, cái lòng tham lam, cái tâm tham lam là một cái sự mê hoặc. Cái tâm sân hận là một cái sự mê hoặc. Cái tâm ngu si là một cái sự mê hoặc. Cái đó là những cái tư tưởng ngu si nó khởi lên thành mình tạo đủ cái loại nghiệp hết, ác nghiệp hết. Rồi xong có chữ chữ mạng, cái tâm mạng là tâm ngạo mạn, nghĩ là mình giỏi hơn người ta, nghĩ là người ta không hơn mình, hoặc là nghĩ là mình ngang hàng người ta, những cái loại tư tưởng như vậy.
Công cao
ngã mạn, cái đó là một cái loại tư hoặc về cái tư tưởng nó khởi lên như vậy. Mình bình thường nha, ngồi thường rất an nhiên tự tại, nhưng cái tư tưởng nó khởi lên: thế tôi giỏi ông kia nhiều, cái cô kia dở quá, thua chúng tôi. Đó là cái tư tưởng, đó là một cái tư tưởng chứng tỏ là quý vị còn cái tư hoặc. Và cuối cùng là cái nghi. Nghi là gì? Nghi là cái này không phải là chánh pháp. Mình chẳng như nhất là bên Nguyên Thủy nó có cái tội đó, là người ta nghe cái chánh pháp chúng ta đó, chánh pháp Như Lai, thì họ sinh cái tâm nghi, nó là cái này á là không phải là chánh pháp. Tại sao vậy? Tại cái kinh điển Pali chúng tôi nó không có, mà kinh điển họ chữ phạn, nó không cách nào mà sự thật được. Đó là cái loại nghi hoặc. Hoặc là những cái người ngoại đạo, ta nghe cái Phật pháp, cái Phật dạy cái luật nhân quả rất là rõ ràng, rất là chính xác, mà họ nghi ngờ, nói cái này không thể nào đúng được hết đó. Thành ra cái đó là cái loại tư hoặc mà người ta khiến người ta bị đọa. Ok, đó là năm cái loại tư hoặc chính.
Mô Phật. Cảm ơn pháp sư. Vừa rồi thì pháp sư đã giảng cho chúng con là năm cái loại kiến hoặc và năm cái loại tu hoặc, cộng lại là 10 cái hoặc đó. Thì 10 cái hoặc đó thì thực sự là cái hoặc đó là cái mê mị mà chúng ta phải bỏ nó, loại nó. Thì trong kinh nói là nếu mà chúng ta mà rơi vào 10 cái này thôi thì chỉ có rơi vào ba đường ác đạo. Và không có đi ra khỏi được ba đường ác đạo. Một là ác thú, hai là đọa xứ, ba là địa ngục. Thì bây giờ trong cái câu hỏi của Phật, cô nói thế này của câu Phật tử đó, như cô vừa đọc đó. Vâng. Thì con cũng làm thế nào để mà đoạn trừ lần như thế nào? Thì cái này thì có áp dụng vào chính pháp của Như Lai. Vâng, để mà đoạn trừ. Thì thưa Thầy Hiền Trì, có ý kiến gì không? Cho chúng con được biết một chút xíu ạ, mô Phật.
Theo tôi thấy thì nếu mà tổng quát á, thường thường mà trong có những cái kinh mà cái người tham lam á, thì mấy thầy hoặc là mấy Phật á, là người ta dạy cách bố thí. Cái người sân hận thì Phật dạy cách
từ bi, từ từ mà gỡ như cái đó. Thì gỡ hết cái đó mới đắc A La Hán. Thì theo tôi nghĩ đại thừa mình cao siêu hơn là Đức Phật dạy Bát Nhã, thì nó trùm hết mấy cái đó. Anh quán được cái Bát Nhã là cộng với ngồi thiền nữa thì tự động nó vô những cái như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn thầy. Sư cô có định chia sẻ gì không ạ? Thưa quý sư cô,
thật ra thì những cái này là nói về lý thuyết thì Hiền Nhẫn cũng không có giỏi gì hết. Danh từ Phật học nó nhiều lắm, nghe cũng không có nhớ tới đâu. Nhưng mà trong chùa thì Hiền Nhẫn chỉ được dạy là mình phải cố gắng mình tu để mình tiến bộ. Khi mà mình tiến bộ, mình xả bỏ được hết những cái chấp trước thì từ từ mình sẽ đoạn được.
Mô Phật, đúng là thưa cô, thì coi như là làm sao mà ra khỏi cái vô minh phiền não và ra khỏi những cái nghiệp hoặc đó. Vâng, thì sẽ đoạn trừ được. Thì cái này thì làm sao mà ra khỏi, thì có phương pháp gì thưa quý thầy cô? Chẳng hạn như là tứ diệu đế, trong cái tứ diệu đế nó có cái gì về nói về cái khổ, cái tập, cái diệt, cái đạo. Trong cái khổ là con được biết đó là mình phải quán triệt lại. Thường là mình hay có cái thói quen, cái là làm quen rồi cho nên mới gây nghiệp quen luôn. Và cái đó cái tập khí trước của mình, mà ra khỏi cái tập khí đó thì nó phải có cách, một phương pháp để mà ra khỏi cái tập khí đó. Thưa quý thầy cô, vâng, xin pháp sư chỉ cho chúng con ạ, mô Phật.
Cái này là ít người hiểu về cái vấn đề này, thành ra họ hỏi câu hỏi này rất là khá, nên rất tiếc á là không có mặt ở đây thầy mới biết, mà khó mà trả lời lắm. Tại vì cái câu hỏi đó, nếu quý vị hỏi về cái lý thuyết không thì nói tràn gian đã hại, nói không đủ thời giờ mà nói đâu. Cái đầu tiên hồi chúng ta chẳng nhầm gì hết, nói khơi khơi đại khái như vậy không, nó không có thể đi sâu vào được, không thể nào giải quyết được người ta. Ý người ta này, tôi nói là trường hợp tôi đây này, là tôi muốn bỏ những cái kiến hoặc đó, những cái tư hoặc đó, thì cần làm cái gì? Ok, thì vì người ta không có mặt ở đây thì phải trả lời một cách tổng quát thôi. Okay, tại nếu có mặt ở đây thì nó ở trường hợp ông, trường hợp cô thì cô phải làm này, trường hợp ông phải làm cái này, chứ nó mỗi người một trường hợp nó khác nhau. Mọi người có cái kẹt khác nhau. Để nói về cái việc tu hành đó thì khoan nói chuyện về kiến hoặc với là tư hoặc cái đó. Tại vì ngay tới những cái người ngoại đạo đó, người ta tu đó, người ta đâu cần đoạn cái kiến hoặc, người ta đâu cần đoạn tư hoặc, người ta vẫn tiến bộ đi ngay thôi. Ta tới được cái trình độ mà làm mấy người yoga, những người bên đạo giáo, những người bên bên gì đó khí công, người tài chi, họ trình độ cao lắm, họ trình độ định lực họ cao, họ vẫn đạt trình độ khá như thường. Thành ra cái kiến hoặc, cái tư hoặc là đang mình bàn về cái trí huệ chứ không phải bàn về cái định lực. Thành ra trước khi mà nói về cái hoặc cái đạo đó thì quý vị phải tới một cái trình độ định lực nào đó rồi mới nói chuyện đoạn được cái hoặc. Còn trước đó đó, nói chuyện đoạn hoặc là chỉ là lý thuyết thôi. Thành ra quý vị không hiểu được, quý vị không hiểu vì cái nói là quanh nó co thôi. Nó chỉ biết mà chả có lợi gì hết. Chẳng như quý vị, một cái người như hồi nãy mình nói chuyện cái ông mà vô văn tỳ kheo đó. Ông mới được cái tứ thiền. Tứ thiền mà sao mà nói chuyện đoạn tư hoặc làm cái gì, đoạn cái kiến hoặc làm cái gì. Không cách nào đoạn được hết á. Người tứ thiền không vô phương mà đoạn được cái kiến hoặc, không thể đoạn được, vô ích. Ok, thành phải có một trình độ nào đó rồi đó thì quý vị mới nói chuyện là đoạn được kiến hoặc với tư hoặc. Ok, mình nói rõ ràng như vậy đó. Thành ra muốn thỉnh pháp á, phải tới gặp người sư, gọi là tham phỏng người sư. Bởi vì xưa hệ thống đại thừa chúng tôi nó có cái hệ thống như vậy, tới để mà tham phỏng cái người thầy, hỏi thầy, bạch thầy, con cần làm cái gì, chứ không thể nói lý thuyết được. Ok, thứ nhất. Thứ nhì, ví dụ như cái vị mà tới một trình độ mà bây giờ nói theo lý thuyết mà nói, mà trình độ mà tới đủ trình độ để có thể dạy cái phương pháp để mà đoạn cái kiến hoặc và tư hoặc này, nó trường hợp như vậy đó. Ok, thì cái vị nghĩ nó khó chừng nào. Bây giờ nói chuyện về cái thân kiến thôi, nói mình mà có cái thân này mà sao mà đoạn cái chấp trước cái thân. mình mà không chấp trước cái thân làm sao mình có thể tu được. Thấy cái sự phức tạp không? Nó đâu có dễ dàng như vậy đâu. Thành nói mà bây giờ hàng nhàng đem cái trình độ cao mà nói trình độ mà chưa vị chưa có thể đủ cái định lực để mà dạy cái phương pháp để mà đoạn cái thân kiến đó. Thì làm sao mà nói chuyện đoạn thân kiến quý vị làm cái gì? Ok. Thành bây giờ mình chỉ nói được là cái đại khái thôi đó, là không phải là tứ diệu đế mà có cái phương pháp đàng hoàng, có phương pháp để đoạn những cái kiến hoặc này và những cái tư hoặc này. Tại sao như vậy? Tại vì cái đấy là cái bí mật của cái sự huấn luyện ở bên nhà Phật chúng ta mà nó không có trong sách vở. Quý vị tìm sách vở không ra đâu, thì cam đoan quý vị không có chỗ nào mà dạy quý vị nói là đây là con đường đi cái đạo là đoạn kiến hoặc. Ngay cái thân thiên thai nữa, ta dạy quý vị nói là cái kiến hoặc đó, nó có 88 cái phẩm khác nhau. Thì nhà thiền chúng tôi nói cái 88 nó chậm quá, nó rắc rối quá. Quý vị mà đọc và nghiên cứu như vậy quý vị sẽ nổi khùng, bụng thành người học giả. Còn bên thiền không cần biết nó chi tiết như vậy. Tư hoặc có 81 phẩm tư hoặc. Thì đoạn ở đó thì sẽ có được cái thánh quả bên nhà tiểu thừa đó. Thành ra lại khái nói đó, là khi đủ trình độ rồi quý vị sẽ được truyền cái phương pháp để mà đoạn cái thân kiến, đoạn cái tà kiến, đoạn cái giới cấm thủ kiến, về thủ kiến. Cái đó là nhờ ông thầy ông hướng dẫn cho mà làm. Ok. Mà tại sao nó quan trọng? Nó quan trọng là tại vì lúc quý vị đủ sức rồi đó. Ok. Giống như ví dụ như quý vị ra bằng PhD tiến sĩ đó. Ok. Và là học hết tất cả cái pháp thế gian rồi đó. Ok. Trình độ cái gọi tương tự như là cái định lực mà cao nhất mà trong thế gian pháp quý vị có thể học được, coi như là bằng tiến sĩ đi. Thì lúc đó rồi đó mới cái vị mới đủ hỏa hầu, đủ cái sự thông minh, đủ cái sự hiểu biết mà dạy được cái phương pháp để mà đạt vào được cái mở cái trí huệ của mình. Thì mở trí huệ là sao, nó quan trọng tại lúc đó cái vị sẽ được dạy làm sao đoạn cái kiến hoặc. Tại kiến hoặc cái vị đoạn á, năm cái loại kiến hoặc đó thì cái vị sẽ đắc được sơ quả là hả. Rồi sau khi đoạn tiếp á, những cái tu hoặc đó thì quý vị sẽ đạt được nhị quả cho tới tam quả là hả. Rồi sau đó tới tam quả là hả rồi quý vị sẽ được dạy tiếp nữa để được đạt được tứ quả là hả. Nó khó như vậy đó, nó từng bước nó có những cái điều kiện nó khác nhau. Thành cái đó là những cái chi tiết mà ông thầy sẽ dạy cho quý vị, chẳng thể nói khơi khơi trên đài TV được.
Một phần cảm ơn với thầy với cô, chỉ còn có ít phút nữa thôi. Thưa quý vị, tại vì cái cô hoặc là anh Phật tử nào hỏi câu nào thì xin tới Lưu Sinh Tự hoặc Quy Sinh Tự để quý thầy với cô giải thích nó cặn kẽ hơn. Và trước mắt thì chúng ta nói chung một cái tổng quát như là Pháp Sư đã nói đó, thì thôi chúng ta là phải loại hết tất cả các lậu hoặc. Lậu là gì? Là cái gì nó còn rò rỉ lại, cái rò rỉ bởi cái gì? Cái hoặc của mình là cái mê lú. Cái mê làm cái lũ lớn của mình đó là do cái vô minh mà ra. Thì bây giờ là quý vị cũng phải theo cái pháp Như Lai để mà đoạn trừ những cái cả cái lậu hoặc đó. Thì do cái đó tới toàn là do nghiệp thôi, là khẩu nghiệp, tân nghiệp và ý nghiệp mà nó sinh ra. Thưa quý vị, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc vị thân tâm tự tịnh, A Di Đà Phật.